Mãng Hoang Kỳ, chương 487. Sát cơ, gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, hắn không thể là thiên thần chân tiên, nếu như hắn độ kiếp, căn bản không có khả năng giấu giếm được vô gian môn ta. 12 người tử thảo thiên tiên may mắn còn sống sót, bọn họ kinh hoàng chạy thục mạng tư tán, Kỳ Ninh có thực lực cường đại khiến cho bọn họ nghĩ tới thiên thần chân tiên. Nhưng, cái này không đúng. Không có khả năng a hát, Kỳ Ninh có bát cửu huyền công, có thể ẩn giấu tiên linh chi khí. Nhưng chỉ cần hắn độ kiếp tuyệt đối không có khả năng che giấu nổi vô gian môn. Thậm chí có thể nói trong tam giới bất luận một sinh linh nào độ kiếp đều khó có khả năng che giấu vô gian môn. A hát, một thiên tiên chạy trốn trên mặt có chòm râu dài, điều khiển một hồ lô lớn đi ngăn cản. Nhưng kiếm chỉ chém xuống, hồ lô bị đánh bay mất, gã cũng bị chém giết, người chết đạo vong. Kỳ Ninh sao mạnh như vậy? Một thiên tiên bi phẫn hét lên, một kiếm vạch ngang trời, giết chết gã. Tình báo sai rồi, sai rồi. Tại sao có thể như vậy? Không cam lòng, đám thiên tiên này, mỗi người đều là tinh anh của vô gian môn, bình thường mỗi một lần bọn họ ra tay đều có tình báo chuẩn xác, cần phải biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Sai lầm lớn lần này quả thật chưa từng có. Bọn họ ở tầng thứ này, một khi xuất hiện sai lầm lớn như vậy, cái giá lớn nhất phải trả chính là tính mạng. Kỳ Ninh thi triển ba đầu sáu tay, sáu đạo kiếm chỉ chia ra oanh kích sáu thiên tiên, có điều lần này Kỳ Ninh dùng ba đầu sáu tay thi triển trích tinh thủ kèm theo cả kiếm lực. Dùng thực lực xích minh cửu thiên đồ tầng 17 của hắn thi triển trích tinh thủ tầng 4 đã có thể nói là thiên tiên tuyệt đỉnh. Về sau kèm theo kiếm lực đã không thua gì thông hợp thiên tiên. Nói cách khác, Kỳ Ninh thi triển sáu đạo kiếm chỉ, phảng phất như sáu người thông hợp thiên tiên. Bây giờ trận pháp đối phương tán loạn, ai nấy đều chạy trốn, căn bản không cần dùng tâm lực. Tâm lực tiêu hao quá lớn, mỗi kiếm chỉ vận dụng hết sức sẽ phải tiêu hao 1/15, như vậy chỉ có thể thi triển 15 lần mà thôi. Kỳ Ninh đương nhiên chỉ dùng ở những thời khắc mấu chốt. Hừ, Kỳ Ninh trong mắt lập lòe hàn quang, giết không lưu tình một chút nào. Sáu đạo kiếm chỉ diệt sát năm thiên tiên, còn một kiếm chỉ đánh về phía cô gái thì lại thất bại. A, Kỳ Ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua cô gái. Trên người cô gái xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nồng đậm bảo hộ nàng, ngăn cản đạo kiếm chỉ của Kỳ Ninh. Quá cường đại, tình báo hoàn toàn sai rồi. Tử thảo thiên tiên hoảng sợ, đồng thời trong tay nàng xuất hiện hai quả tín phù, một quả đạo phù chính là đại na di phù thế nhưng thi triển đại na di phù cần phải thời gian, dưới tốc độ công kích của Kỳ Ninh thời gian như vậy đủ cho Kỳ Ninh công kích hơn 10 lần. Ba tương đương. Tử thảo thiên tiên bóp nát tín phù rất nhanh, giờ phút này có thể cứu nàng là hai cường giả đã cho tín phù. Trong vô gian môn nàng có địa vị đặc thù được mấy vị đại nhân vật che chở, ngoại trừ Ô Tiêu thiên tiên thì còn có hai thiên thần chân tiên, theo thứ tự là môn chủ vô gian môn cùng với tỷ phu của nàng là Phù Hoa chân tiên. Thế giới đệ ngũ xa xôi. Trong điện sảnh nguy nga, môn chủ vô gian môn, động chủ vạn ma động, lâu chủ huyết vân lâu quan sát rất nhiều thủy kính giữa không trung, trong thủy kính hiện ra hình ảnh ở thế giới đại hạ, dùng pháp bảo thuần dương dò xét ra tình cảnh chiến đấu, đồng thời truyền tống đến. Đại đa số hình ảnh liên tục biến đổi địa, gocchuyenaudio.com, phương khác nhau, còn có hơn 10 thủy kính, tràng cảnh lại không có biến ảo. Bởi vì hơn 10 khối thủy kính dò xét chiến đấu, mục đích chính là kích sát. Không tốt, Thành An Thiền bên kia xuất hiện việc ngoài ý muốn, là Kỳ Ninh, sắc mặt ba vị thủ lĩnh đồng thời đại biến nhìn về phía một thủy kính, trong thủy kính hiện ra hình ảnh một người thiếu niên phá không kiếm chỉ tung hoành thiên địa phá tan đại trận quy xà, gương mặt thiếu niên lạnh lùng, cùng với kiếm chỉ sắc bén khiến cho lòng người lạnh ngắt. Thậm chí trong kiếm chỉ còn xuất hiện ngân bạch phong mang, làm cho bọn họ kinh hãi. Khí thế Kỳ Ninh so với 18 năm trước đáng sợ hơn nhiều. Kiếm chỉ của hắn, là kiếm lực. Chẳng lẽ hắn hiểu được kiếm đạo, ba vị thủ lĩnh đều có chút kinh hãi, bọn họ đã sớm đoán được sau khi nghiệp hỏa quấn thân mà không chết thực lực của Kỳ Ninh lại tăng lên. Nhưng ở vực tịch diệt không cách nào cảm ngộ đại đạo theo lý thuyết Kỳ Ninh chắc có lẽ tăng lên không có bao nhiêu. Lại thêm Kỳ Ninh chưa độ kiếp nên thực lực tăng lên cũng sẽ có hạn, nhưng sự thật lại giáng cho bọn hắn một cái tát. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được Kỳ Ninh có thể tự mình ngộ ra pháp môn tâm lực. Thanh Hồ, làm sao bây giờ? Động chủ vạn ma động, lâu chủ huyết vân lâu đều nhìn về môn chủ vô gian môn. Cô gái mặc áo xanh nói khẽ, bại cục đã định không thể vãn hồi. Bất quá sau lưng tử thảo có phù hoa chân tiên, gặp được sinh tử nguy hiểm tử thảo nhất định bóp nát tín phù cho phù hoa, tin tưởng phù hoa chắc chắn sẽ ra tay đi cứu nàng, có phù hoa đi là đủ rồi. Hiện tại ta suy nghĩ chính là, Kỳ Ninh này đến cùng nên làm gì bây giờ? Kỳ Ninh, nam tử mặc áo bào lửa đỏ nhíu mày. Ta sớm đoán được hắn tương lai có thể sẽ là trở ngại cho chúng ta chinh phục thế giới đại hạ, thật không nghĩ đến hắn chưa độ kiếp đã lợi hại như vậy. Chờ hắn độ kiếp thành công trở thành thiên thần còn chịu nổi sao? Cô gái áo xanh lắc đầu, thật không biết sư phụ hắn rốt cuộc là ai, dạy dỗ ra yêu nghiệt như thế. Tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra trên đời, ngoại trừ một thân bản lĩnh được rèn luyện bên ngoài còn phải có một sư phụ tốt. Bọn họ lại không biết, phía sau Kỳ Ninh có đạo tổ thần bí nhất tam giới Bồ Đề Lão Tổ cùng với tam thọ đạo nhân đã chết, từng nổi danh tam giới với thần thông Trích Tinh Thủ. Cái gọi là sư phụ nhận vào cửa tu hành là phải dựa vào cá nhân, để được sư phụ nhận vào cửa Kỳ Ninh đúng là ngọc thô tuyệt thế kiếm tiên. Nhưng nếu không có thần thông Trích Tinh Thủ hắn cũng không trở thành yêu nghiệt như vậy. Nếu không có hậu nghệ tiễn thuật chỉ sợ hắn cũng không có khả năng tìm hiểu ra pháp môn vận dụng tâm lực. Như vậy hắn cũng chỉ là kiếm tiên bình thường mà thôi. Đương nhiên sư phụ và đệ tử là tương hỗ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Trích Tinh Thủ cũng có mấy người có cơ hội học được, hậu nghệ tiễn thuật cũng vậy, có không ít người cũng học được, nhưng liệu có ai đạt đến trình độ như Kỳ Ninh? Không thể tưởng tượng nổi. Thông hợp thiên tiên tránh được một kiếp cũng bị Kỳ Ninh làm cho rung động rồi, nhất thời tư vị trong nội tâm phức tạp vô cùng. Trốn chỗ nào, thông hợp thiên tiên lập tức tỉnh táo lại, nộ quát một tiếng điều khiển tuyệt kiếm tiên cũng đi truy sát thiên tiên chạy trốn. Dư vi, điện tài tiên nhân đuổi theo phía sau cũng bị chấn động. Hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ, kinh hãi, phải, thực lực Kỳ Ninh mạnh thật, quá, gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ, mừng chính là, thực lực của Kỳ Ninh càng cường càng tốt. Thế cục thoáng cái đã nghịch chuyển, trước đó 18 thiên tiên trà đạp vây giết thông hợp thiên tiên, bây giờ bọn họ lại trở thành người đi truy giết đám thiên tiên này. Giết, Kỳ Ninh không lưu tình một chút nào, hắn vừa mới bắt đầu một kiếm chỉ toàn lực liền quét ngang 6 thiên tiên, về sau lại giết được 5 thiên tiên nữa, hiện tại chỉ còn 7 thiên tiên mà thôi. Ba đầu 6 tay, Trích Tinh Thủ, 6 đạo kiếm chỉ tung hoành trời cao quét ngang tứ phương. Chết, thông hợp thiên tiên cũng thao túng tuyệt tiên kiếm truy sát. Đại kiếp nạn buông xuống, hôm qua ta giết người, hôm nay người giết ta. Một thiên tiên gầy gò khi pháp bảo văng đi đồng thời cũng nhắm mắt lại, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh. Trong đại kiếp lần này của tam giới, mặc dù là Kỳ Ninh, thông hợp thiên tiên hay dư vi mỗi người cũng chuẩn bị tinh thần sẽ chết. Cho nên phải bắt lấy từng cơ hội, lúc địch nhân suy yếu, không lưu tình một chút nào. Sát, 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 từng tên thiên tiên ngã xuống, trong 6 đạo kiếm chỉ của Kỳ Ninh như trước có một đạo tập kích về phía Tử Thảo thiên tiên. Bành tương đương tương đương tương đương ánh sáng màu xanh ngoài thân Tử Thảo thiên tiên vậy mà lại lần nữa kháng trụ được. Nhưng lần này lục đạo kiếm chỉ của Kỳ Ninh mới giết được có 3 thiên tiên, ngoại trừ Tử Thảo thiên tiên ra, còn 2 người vẫn sống sót. Ta nhất định phải sống, phải sống. Một gã thiên tiên mắt tam giác khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt khủng bố, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một tiên phủ, bản thân hắn đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Còn có một thiên tiên cũng trốn vào bên trong tiên phủ. Giết, tuyệt tiên kiếm cũng giết một người thiên tiên. Trong phút chốc, giữa không trung toàn bộ 18 thiên tiên chỉ còn lại 3 người cuối cùng, theo thứ tự là Tử Thảo thiên tiên cùng với 2 người trốn vào tiên phủ. Ngu xuẩn, Tử Thảo thiên tiên thấy thế không khỏi thầm mắng, bọn hắn có tình báo kỹ càng, đã sớm biết lúc trước Kỳ Ninh giết chết 2 gã thiên tiên của thiếu viêm tộc khi chém giết gã kim trung thiên tiên đã đoạt được thần trung. Hôm nay Thành An Thiền gặp nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần Kỳ Ninh không ngốc nhất định sẽ cấp thần trung cho đạo lữ của hắn hoặc là sư phụ, cái thần trung chính là có thể trấn áp đấy. Sư tỷ, Kỳ Ninh truyền âm quát. Thu, dư vi lúc này vung tay lên một chiếc thần trung bay ra, thần trung nhanh chóng biến lớn, phảng phất như một ngọn núi nhỏ lơ lửng, cuối cùng không gian vặn vẹo 2 tiên phủ không hề có sức phản kháng trực tiếp được thu vào trong, thần trung thu nhỏ lại về tay dư vi. Kỳ Ninh cười cười, cái thần trung chính là bảo vật trấn tộc của thiếu viêm tộc, ngoại trừ tháp trấn giới ra cái thần trung này trọng yếu nhất rồi. Nhưng pháp bảo thuần dương phải thiên tiên mới có thể sử dụng, vừa đến Thành An Thiền sắp gặp phải nguy hiểm, đại kiếp nạn thứ 2 phủ xuống, Kỳ Ninh như thế nào chỉ lo bản thân, tất nhiên phải nghĩ biện pháp để thực lực mấy người quan trọng của mình tăng lên, nên đưa thần trung cho dư vi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN 2 thiên tiên trốn vào tiên phủ muốn tranh thủ chút thời gian, dễ dàng dùng đại na di đạo phù. Nếu như đám Kỳ Ninh không có thần trung chấn áp, chỉ sợ thật đúng là bọn họ có thể chạy thoát, dù sao phá không mở ra tiên phủ, 2 cái tiên phủ như là 2 cái bùa hộ mệnh của 2 thiên tiên, uy năng có chút rất cao minh. Nhưng Kỳ Ninh bọn hắn có thần trung, 2 tên thiên tiên trốn vào tiên phủ, bản thân tiên. gocchuyenaudio.com, phủ không có phản kháng, đơn giản bị thu vào thần trung, trong phạm vi bao phủ của thần trung cấm hết thảy không gian, một khi bị chấn áp căn bản không cách nào trốn. Cho nên Tử Thảo thiên tiên nói bọn họ ngu xuẩn, có thể hai tên thiên tiên làm sao không biết điểm ấy. Bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh hẳn phải chết ở đây, chỉ là đang đánh bạc mà thôi. Bọn hắn đánh bạc Kỳ Ninh rất ích kỷ, không có đưa thần chung cho người khác. Chỉ còn lại có mình ngươi. Ánh mắt Kỳ Ninh rơi vào trên người Tử Thảo Thiên Tiên, chỉ thấy sáu đạo kiếm chỉ đồng thời vạch phá bầu trời, hướng về Tử Thảo Thiên Tiên, nói thì chậm chạp, kỳ thực bọn họ giao thủ rất nhanh, thật đúng nhanh như thiểm điện. Ngươi không thể giết ta. Tử Thảo Thiên Tiên hoảng sợ vạn phần, trốn ở đâu bì kịp được kiếm chỉ cực nhanh. Sáu đạo kiếm chỉ tung hoành thiên địa xuyên qua hư không, theo từng phương hướng đồng thời tới. Dừng tay, một tiếng thét ẩn chứa pháp lực thuần dương vang lên, bành, kèm theo đó bên ngoài đại trận bị phá vỡ ầm ầm, tiếng giống giận dữ vang vọng bên tai Kỳ Ninh. Rầm 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 rầm, sáu đạo kiếm chỉ đồng thời tập kích trên người Tử Thảo Thiên Tiên, ánh sáng màu xanh rốt cuộc ngăn cản không nổi, ầm ầm nghiền nát, dưới sự công kích của sáu đạo kiếm chỉ Tử Thảo Thiên Tiên lúc này đã hóa thành bột mịn, lập tức vong mạng. Quyển 17, Thiên Tia Cách Chương.